Đài Phát thanh Việt Nam do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City. Kính thưa quý vị, chương trình Thế giới ngày nay tuần này chúng tôi xin được gửi tới quý vị về thiên tài âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Phạm Duy. Dù yêu hay ghét, chúng ta không thể nào phủ nhận được sự đóng góp lớn lao của nhạc sĩ Phạm Duy cho kho tàng văn học nghệ thuật nước nhà. Sự nghiệp âm nhạc của Phạm Duy đã trải dài theo vận nước nổi trôi trong suốt dòng lịch sử dân tộc ở thời đại của ông. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ lần lượt tìm hiểu Phạm Duy qua những diện mạo, tài năng, nhân cách, tâm tư, lập trường chính trị của con người Phạm Duy. Tuy nhiên, chúng tôi không có tham vọng và cũng không có khả năng nói được trọn vẹn về một nhân tài như Phạm Duy. Trong một thời lượng chỉ có một giờ đồng hồ, chúng tôi chỉ xin đưa ra những nhận định chủ quan, phiến diện mà chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Kính mong những thức giả, những nhà nghiên cứu văn học nghệ thuật bổ khuyết cho những gì mà chúng tôi chưa nói hết được ở đây, để trả lại cho Phạm Duy ngôi vị xứng đáng với những gì mà ông đã cống hiến cho đời, cho kho tàng văn hóa Việt Nam. Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin được trân trọng gửi lời cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Lục, mặc dù bận rộn với nhiều công việc, nhưng cũng đã thường xuyên góp tiếng với Đài Việt Nam qua những bài khảo luận về mọi đề tài hữu ích trong suốt thời gian qua. Và bây giờ, Mai Ly xin kính mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn giáo sư Nguyễn Văn Lục của Hồng Phúc Đài chúng tôi.
Thưa chúng tôi là Hồng Phúc, của Đài Phát thanh Việt Nam tại Oklahoma City và Atlanta, Georgia, xin được trân trọng kính chào tái ngộ giáo sư Nguyễn Văn Lục từ Canada.
Vâng, thưa tôi là Nguyễn Văn Lục và đây không biết là lần thứ mấy tôi lại được cái hân hạnh nói chuyện với anh Hồng Phúc và Đài Phát thanh Việt Nam. Dạ.
Dạ. Kính thưa giáo sư, người đời thường tôn vinh Phạm Duy là một thiên tài hay là một cây đại thụ trong cái nền âm nhạc Việt Nam. Thưa giáo sư, giáo sư nhận định như thế nào về cái sự tôn vinh này, thưa giáo sư?
Thưa quý thính giả cũng như anh Hồng Phúc, có lẽ mình cũng giảm bớt cái mức độ tôn vinh ở một cái giới hạn có thể chấp nhận được. Thì nếu nói Phạm Duy là thiên tài thì cũng có thể nói là hơi gượng ép, mà nếu ông nói là người cái đại thụ hay là một người đa tài đa dạng thì tôi nghĩ nó đúng trong trường hợp của Phạm Duy. Và sở dĩ mà ông ngày nay người ta nhắc đến Phạm Duy nhiều và cả trong cũng như ngoài nước là bởi vì chắc chắn là Phạm Duy đã có được những cái mặt nổi. Và cái mặt nổi thứ nhất theo tôi nhận định là ông ấy là một trong những nghệ sĩ, nhạc sĩ có tài nhưng mà đã có một như một thứ nhân chứng trong suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam. Từ thời kháng chiến chống Pháp cho đến khi cuộc di cư 20 năm miền Nam. Và trong cái thời gian 20 năm miền Nam thì ông ấy tham dự vào tất cả những biến cố lớn nhỏ và đều có sự đáp ứng trả lời bằng những bản nhạc. Tỷ dụ như trong vụ Phật giáo, tỷ dụ như trong vụ ôn diệm, tỷ dụ như trong các cái tâm ca rồi đạo ca của ông ấy, rồi sau đó thì đến vẻ ca, tục ca vân vân. Rồi ra đến hải ngoại thì ông cũng vẫn tiếp tục sáng tác và sống bằng âm nhạc. Và đã cũng sáng tác khoảng 100 bài hát như thế. Thành ra nếu mà tiểu chung á, về thành quả, về số lượng á, thì Phạm Duy có khoảng 1.000 bài ca trong cái thời gian, cái cuộc sống của ông ấy. Thì trong 1.000 bài ca đó, nó chia ra nhiều giai đoạn lắm. Chúng ta chỉ là nói qua phớt vài giai đoạn thôi. Tức là giai đoạn của kháng chiến ấy, thì ông có khoảng 50 bài, nhưng mà thật sự tôi, dưới cái mắt tôi chỉ khoảng độ 10 bài tôi cho là hay. Và nhiều người ngày nay còn thích với cái bài đó. Tuy nhiên ngay trong giai đoạn này thì tôi vẫn thấy rằng có những người sáng tác ít nhưng mà có thể vẫn là trội vượt trên cả Phạm Duy nữa. Đó là trường hợp nhạc sĩ Đặng Phi Phong, sáng tác ít, mà lại để lại những bài hát tôi nghĩ là tuyệt vời, vượt thời gian, vượt không gian. Cho đến bây giờ, nghe lại vẫn thấy hay, vẫn thấy cái cảm động. Ví dụ Đặng Thế Phong với bài Con Thuyền Không Bến chẳng, hay là Văn Cao, tôi vẫn nghĩ rằng Văn Cao là một thiệt thòi và Phạm Duy là một thừa thãi. Phạm Duy làm cái gì được ưu đãi quá đáng và Văn Cao làm cái thiệt thòi quá đáng. Và nếu cái Văn Cao mà có được cái cơ hội thì có lẽ ông ấy sẽ đi xa hơn nữa trong phạm vi nghệ thuật, trong việc phạm vi sáng tác. Rất tiếc ông là ở lại miền Bắc. Nhưng mà ngay từ thời đó thì chúng ta thấy Văn Cao với bài Buồn Tàn Thu đó cũng là một cái gì quá đẹp và để lại cho đời sau này. Thì riêng Phạm Duy đó thì bây giờ ông ấy có cả ngàn bài ca, nhưng mà có những bài ca rất là phổ biến, rất là nhiều người biết. Mà nhất là những bài nhạc Hùng bây giờ thì người ta sử dụng nhiều lắm. Ví dụ như cái bài Việt Nam ngay từ vào đời. Thì những bài đó ai mà không biết, từ đứa trẻ cho đến người thanh niên, đến người già của hải ngoại cũng như trong nước. Rồi bài Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi, vân vân. Nhưng mà cái lợi thế của Phạm Duy như tôi nói là so với Văn Cao đó, thì ông ấy lợi thế hơn nhiều, bởi vì ông ấy vào miền Nam trước và ông ấy lập ra đài cái nhóm Thăng Long và hát ở trên đài Pháp Á năm 1951 đến năm 55 cho đến lúc cuộc di cư đó. Thì trong cái giai đoạn này đó, là ông đã có dịp để mà phát triển cái tài năng của ông. Rồi bên cạnh đó ông được những người nghệ sĩ rất là nổi thời đó, tức là Hoài Trung, Hoài Bắc, rồi tiếng hát của Thái Hằng và nhất là Thái Thanh, thì người ta vẫn nói rằng Phạm Duy đi đôi với tiếng hát Thái Thanh, cũng như là Trịnh Công Sơn đi đôi với tiếng hát của Khánh Ly. Đó, hai cái cặp đó với hai tiếng hát đó nó giúp cho cái sáng tác của các nhạc sĩ đã đi lên và cao hơn. Thì khi mà cuộc di cư vào đó, thì nhạc Phạm Duy được coi như là tiêu biểu của miền Bắc, là đặc sản miền Bắc. Và ngược lại đó, báo sáng tạo của Mai Thảo được coi là đặc sản miền Bắc. Thì đấy là hai cái tiêu biểu, một cái về âm nhạc, một cái về văn học miền Bắc đi vào trong Nam. Thành ra cái thành tựu của Phạm Duy nói trong một vài câu hay là vài giây phút vắn tắt này không có thể đủ được. Nhưng mà phải nói là đấy là một trong những người đã đóng góp rất nhiều vào trong cái nền âm nhạc Việt Nam.
À, thưa giáo sư, theo giáo sư, những đóng góp của Phạm Duy cho kho tàng âm nhạc Việt Nam là những gì, thưa giáo sư?
Thưa, thứ nhất là cũng phải khiêm tốn mà nói, tôi không phải là người mà chuyên về âm nhạc, nhưng mà tôi chỉ là người thưởng thức âm nhạc thôi. Nhưng mà trong cái điều đó thì tôi để ý tới cái nội dung của vấn đề sáng tác thì cũng có thể nhìn ra được một số những cái đóng góp của Phạm Duy trong cái nền âm nhạc Việt Nam, nhất là những cái giai đoạn mà mới năm tư chẳng thì nó còn khô thai lắm. Thế thì về kỹ thuật, về lý thuyết thì Phạm Duy không có bằng ai so với những người khác. Thế nhưng mà về cái sự sáng tác đó, thì nó có vài thể loại mà Phạm Duy đã giúp nó phổ biến hóa và nó vulgarization, tức là nó phổ cập hóa trên toàn diện miền Nam. Thì tôi nghĩ nó có 2-3 thể loại mà Phạm Duy đã đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam, tức là dân ca. Cái điều này thì có nhiều người cũng cho rằng ông cứ lấy những câu ca dao tục ngữ và ông làm như của ông ấy. Nhưng mà thật sự khi Phạm Duy sử dụng những cái câu ca dao tục ngữ đó thì nó rất thấm và người nghe cảm thấy và chia sẻ được rất nhiều với ông đó. Và nhờ ông mà dân ca miền Nam có thể nói được phát triển, và ông đã thể hiện đó trong cái Con Đường Cách Quan, cái hành trình đi từ ngoài Bến Hải vào trong miền Nam. Thế thì ngoài ra đó, Phạm Duy còn một đóng góp rất lớn là về tình ca. Chúng tôi vẫn thấy rằng những bản tình ca của Phạm Duy là bất hủ đó. Ôi, có nhiều bài, nhất là những cái bài phổ nhạc của một người tình bé nhỏ của ông là cô Alice, tức là con của một người con của bà Helen, tức là người tình của ông ở Phan Thiết ấy. Thì cái cô Alice này, cô ấy sáng tác đến gần 300 bài thơ và đã đưa cho Phạm Duy, và Phạm Duy đã sáng tác những bài tình ca bất hủ. Nhiều khi bây giờ nghe Thái Thanh hay là nghe các ca sĩ, nữ ca sĩ hát lại mình vẫn thấy là nó hay, hay vô cùng. Thế nhưng mà có một cái mặt nữa mà tôi nghĩ rằng là cái các cái người mà trong nghiên cứu văn học nghệ thuật chưa lưu tâm cho đủ, là ông ấy có một cái khả năng tức là phổ nhạc. Cái việc phổ nhạc không nghe tưởng là dễ, tức là cứ lấy thơ người xong rồi đưa nhạc vào, lắp ráp vào như một cái lắp ráp một bộ máy, thơ nó không đơn giản như vậy. Và có những cái bài thơ mà nếu không có được một cái gọi là cái sự cảm thông hay là một sự hiểu biết sâu sắc thì chưa chắc nó là hay, không ạ? Thế thì Phạm Duy là người đã đưa thi ca và đưa âm nhạc vào thi ca và đưa âm nhạc vào thi ca cùng cất cánh bay lên. Thành tôi lấy một vài trường hợp, ví dụ như là thi sĩ Cung Trầm Tưởng chẳng, tôi thấy ông đâu có sáng tác bao nhiêu đâu, và tôi cũng thấy là thơ cũng chẳng có gì là ghê gớm lắm. Thế nhưng mà đã ngay từ khi đầu tiên, khi Cung Trầm Tưởng, một sĩ quan không quân từ Paris về đó, thì mấy bài thơ của ông đã trở thành nổi tiếng nhờ Nguyễn Văn Đông, nhờ Phạm Duy, mà những cái bài thơ đó nó nổi tiếng. Tôi lấy ví dụ như cái bài, có hai bài thơ của Cung Trầm Tưởng, cái bài như bài Mùa Thu Paris chẳng, thì có những câu như thế này: Mùa thu Paris, trời buốt ra đi, hẹn em quán nhỏ, rừng rượu đổ tràn ly. Mùa thu đêm mưa, phố cũ hè xưa, công trường lá đổ, ngóng em kiến phố, kiến khổ phút giờ, kiến khổ phút giờ. Thì nó không phải là hay gì lắm, vậy mà khi nó trở thành những cái bản nhạc, nó trở thành một cái gì sao xuyến, nó trở thành những cái gì day dứt và rất là hay. Cũng như là cái bài mà, nhất là bài này thì lại còn càng nổi tiếng hơn nữa là Chưa Bao Giờ Buồn Thế, phải không ạ? Cái này thì nó, thưa anh, thì chắc là anh cũng như mọi người đều thuộc. Và sau này thì anh Mặc Lâm Đài RFA đã phỏng vấn lại cái trường hợp của Cung Trầm Tưởng trong cái bài thơ của ông ấy, tức là bài Chưa Bao Giờ Buồn Thế. Thật ra nó rất là rẻ tiền hồi không, chứ không phải không.
Yeah.
Một trường hợp nữa để thấy rằng cái thiên tài của Phạm Duy, tức là có hai trường hợp, hai thi sĩ, đó là, chúng nói tôi đã lại dùng chữ thiên tài, cái khả năng của Phạm Duy trong việc phổ nhạc, tức là trường hợp của Nguyễn Tất Nhiên và trường hợp của nhà thơ Phạm Thiên Thư. Trường hợp như Nguyễn Tất Nhiên thì anh ta là một học trò ở Biên Hòa, thì như tôi cũng biết. Thành ra anh ta có sáng tác một số những bài thơ mà nếu cứ ở một cái tỉnh lẻ đó thì nói thật là thơ của anh ấy cũng chẳng đứa nào nó đọc, và nếu có thì chỉ chia sẻ cho bạn bè. Nhưng mà nó rơi vào tay Phạm Duy lúc nào, cách nào thì tôi không biết. Nhưng mà những cái bài thơ đó sau này, những bài thơ mà riêng, sau này tôi có tìm cách tôi tập trung tất cả những bài thơ của Nguyễn Tất Nhiên đăng trên các báo lại, nó cũng nhiều. Nhưng mà chỉ những cái bài thơ nào đã được Phạm Duy phổ nhạc thì những bài thơ đó trở thành bất hủ, mà được bao nhiêu người biết tới, như là cái bài Cô Bắc Kỳ Nhỏ Nhỏ vân vân, thì nó có 5 bài thôi. Tôi cũng không muốn nhắc lại cái chuyện là Phạm Duy đã phổ nhạc nhưng mà không có nói gì cho Nguyễn Tất Nhiên. Còn sau đó Nguyễn Tất Nhiên đã đi kiện Phạm Duy, và rồi thì đi đến chỗ cũng là hai người không có vui vẻ với nhau, và Nguyễn Tất Nhiên đã nhận được một số tiền nhỏ nhỏ của từ ông Phạm Duy. Nhưng mà ông Phạm Duy lúc đó nghe người ta nói rằng, ông bảo là thơ của các của mày mà nếu không có tao đó thì nó cũng chẳng là thơ nữa. Không có ông Phạm Duy thì thơ không thổi được cái sức sống, không thổi được cái âm nhạc đi lên. Thành ra cái vấn đề cất cánh nó phải có hai cánh, một cánh bên là thi ca, một cánh bên là âm nhạc. Để cho hai cánh nó đi lên thì tôi nghĩ cái đó là quá đẹp. Nhưng mà trường hợp Phạm Thiên Thu thì khó hơn nữa. Phạm Thiên Thu là một...
Chưa giao sư hình như là Phạm Thiên Thư.
À, Phạm Thiên Thư, vâng, xin lỗi.
Dạ.
Anh Phạm Thiên Thư thì thật sự đấy, anh ấy là một sinh viên và học ở Đại học Vận Hành, học về ngành triết học Đông Phương. Thế thì thật sự thì Phạm Duy cũng không quen biết gì, nhưng mà trong một dịp là đến ông Phạm Duy đến thăm ông Nguyễn Đức Quỳnh, đó là một nhà nghiên cứu văn học lớn tuổi và đang bị căng xe. Thế thì ông đến thăm, thì khi đó cũng có Phạm Thiên Thư cũng đến thăm ông Nguyễn Đức Quỳnh. Thì ông Nguyễn Đức Quỳnh có đưa cho ông Phạm Duy, tôi nhớ là cái một bài thơ tên là Phát Thân. Là đây là một cái bài mà nó nằm trong một cái cái gọi là cái thơ mà thơ đạo đạo thơ đạo đạo của Phật giáo đó, tức là lấy bắt nguồn từ những cái vấn đề thiền các thứ mà nó dài đến 400-500 câu đó. Thế thì đọc một bài thơ 400-500 câu thì làm sao mà có thể bỏ nhà được?
Thì bây giờ hình như là ông lấy là đoạn trường vô thanh.
Vâng, thì nhờ cái đó đó mà Phạm Duy đã sáng tác ra bài đạo ca số 1, tức là lấy cái bài phát thân.
Vâng.
Thì ông Phạm Thiên Thư sau đó cũng nhìn nhận là nếu không có Phạm Duy đó thì không thể nào có 10 bài đạo ca ra được. Và nó không phải là dễ. Ông, tất nhiên là ông Phạm Duy cũng phải cắt lời, bỏ từ, hoặc là thêm vào, hoặc là gom lại để cho ý nó gọn, để cho trở thành hợp với lại cái bài thơ, với lại bài nhạc. Thành ra cái đó là một cái công việc không có dễ mà ông Phạm Duy đã làm được. Thế thì trong trường hợp Phạm Thiên Thư thì đấy là những cái mà nó cao, tức là 10 bài đạo ca là những cái gì thuộc khó hiểu, khó, mình nghĩ nó là thuộc thiền đó. Thì có những cái bài mà về sau này ai cũng biết, tức là cái mà được phổ nhạc của Phạm Duy, như là cái bài, xin lỗi, như là bài gì nhỉ, Ngày Xưa Hoàng Thị.
Vâng, à, vâng, đúng rồi ạ.
Và nhất là cái bài mà Đọc Hoa Vàng đó, hiểu không ạ? Tôi còn nhớ cái nó có mấy cái câu này mà về sau bất cứ chỗ ăn nhậu nào chúng tôi cũng mang đến, tôi hát và hát diễu, hát ngược lại. Tức là những cái bài thơ này mà Phạm Thiên Thư làm thì nó hay, thế nhưng mà nó chỉ là đơn sơ thôi. Nhưng mà tại sao khi nó được phổ nhạc thì nó hay vô cùng. Cái bài nó có vài câu như này: em tan trường về, đường mưa nho nhỏ, anh theo ngõ về, giọt gót giày lặng lẽ đường quê. Các câu thơ nó đơn giản thế thôi, phải không ạ? Nhưng mà nó trở thành những cái bản nhạc hay vô cùng. Và chúng tôi cũng như là thế giới trẻ hồi đó là ưa nhau hát cái bài đó. Bài Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng cũng vậy, được rút ra từ mấy trăm các câu thơ của thi sĩ. Vậy mà bây giờ nó trở thành những cái bản nhạc bất hủ. Thì tôi cho rằng cái công của Phạm Duy là trong nghìn bài thơ, bài nhạc của ông ấy, ông đã phổ nhạc có thể nói đến 95% thơ của người khác, và ông đã đưa những bài thơ đó trở thành bất hủ. Thành ra tôi nghĩ rằng cái công của Phạm Duy là phổ những bản nhạc đó và trở thành những cái bài mà ngày nay chúng ta còn có dịp được thưởng thức và được nhắc đi nhắc lại.
Kính thưa giáo sư, xin giáo sư vui lòng cho nghe những cái biến đổi của dòng nhạc Phạm Duy qua từng thời kỳ, như trong kháng chiến và trong thời kỳ bỏ kháng chiến về vùng quốc gia, rồi đến giai đoạn di cư từ Bắc vô Nam 1954, rồi giai đoạn lưu vong ở hải ngoại sau 75, và sau cùng là cái thời gian cuối đời từ hải ngoại trở về Việt Nam sống và rồi chết trên quê hương, thưa giáo sư.
Thưa anh, đây là một cái giai đoạn nó kéo dài trong suốt cuộc đời Phạm Duy, và nó cũng đặt ra nhiều vấn đề để mà chúng ta suy nghĩ và có thể bị bàn cãi nữa. Là Phạm Duy trong cái câu mà ông nói là cứ trôi nổi theo vận nước đó, thì đúng là trong cái tinh thần sáng tác nhạc đó, ông đã trôi nổi theo vận nước. Thời nào thì nhạc đó, mỗi thời mỗi thứ âm nhạc, và nó thể hiện biểu tượng của cái thời kỳ đó. Thời kháng chiến, như chúng ta đã có dịp là ông ấy là một trong những người làm nhạc kháng chiến nhiều nhất so với các nhạc sĩ khác, tức là gần đến 50 bài. Và những cái bài đó thì nội dung hầu hết là do những ca từ, là do ông ấy nghĩ ra, ông viết ra. Thì những ca từ đó, ví dụ như là đàn quân tiến thắng, rồi thì cụ Hồ, hay là tất cả những cái chữ mà ông dùng ở trong cái chiến khu đó, thì ông đã dùng những chữ đó. Nhưng mà sau này thì khi ông vào miền Nam thì tôi thấy đây là một điều cũng tự ông làm thôi, chứ còn chả ai bắt, tức là ông đã đổi hết những ca từ rồi. Và cái này chính là điều mà để cho Nguyễn Trọng Văn đập ông ấy. Là thật sự thì cũng giống như các nhà văn khác hay là các nhà nhạc sĩ khác, người ta có thời gian đi kháng chiến, như là Hoàng Duy Thơ, như là nhà văn Võ Phuyến và nhiều người khác nữa như Sơn Nam, người ta cũng đi theo kháng chiến, thì đâu có cần phải vứt bỏ cái quá khứ của mình, hay là vứt bỏ những sáng tác của mình, hay là thay đổi những ca từ. Và Phạm Duy đã thay đổi ca từ như vậy. Và vì thế đó, thậm chí Nguyễn Trọng Văn mới có cái cớ nói rằng ông này ông ấy phản bội kháng chiến, vì những cái ca từ đó bây giờ đổi nó ra khác, nhất là đổi nó không hay, nó mất đi cái vị trí lịch sử của nó mất đi cái giá trị lịch sử của nó, và đồng thời đó, thì nó ngô nghê, nhiều câu nó rất ngô nghê vì ông đổi cho nó hợp được. Thế thì cái việc mà Phạm Duy sáng tác trong kháng chiến thì cứ để trong kháng chiến, người trong Nam người ta vẫn trân trọng cái đó. Sau này ở trong Nam chúng ta vẫn ca tụng Tú Mợ, chúng ta vẫn ca tụng Xuân Diệu, chúng ta vẫn ca tụng Lưu Trọng Lư hay Thế Lữ, mà có cái gì là hay là Nguyễn Tân, có cái gì là phân biệt đâu? Tại sao khi về thành rồi tại sao vào miền Nam thì Phạm Duy lại phải đổi như vậy? Thì đổi như thế thì cũng xong đi, nhưng mà đấy là cái giai đoạn mà ông ấy vào miền Nam. Khi vào miền Nam thì cái giai đoạn này mới đúng là cái cơ hội để cho Phạm Duy phát triển tài năng và cái tính cách đa dạng của ông ấy. Ngoài những cái bài ca, tình ca, ông làm rất nhiều sau này, và đấy là cái thành công lớn nhất trong cái đời của ông. Nhưng mà chúng ta cũng cần nhớ thêm một điều là chính ông ấy nói, và tôi ghi lại, là ông nói rằng ông ấy không thể nào sáng tác nhạc tình ca mà không có đàn bà, tức là luôn luôn, và trong mỗi bối cảnh một bài hát, bây giờ tôi không có thời giờ để mà đi vào chi tiết, bài hát này tại sao được hình thành là bởi vì có người tình, người X, Y, Z, hiểu không ạ, mà đã giúp ông ấy hình thành cái bài ca đó. Thành ra tình dục, tình yêu đi đôi với lại sáng tác, đó là con người của Phạm Duy. Thế thì khi vào trong Nam, ông đã có những cơ hội để sáng tác và có cơ hội được đi khắp miền đất nước, thì ông đã sáng tác những cái như là Con Đường Cái Quan, và đây là những thành quả mà có tính cách đồ sộ của Phạm Duy. Tuy nhiên Con Đường Cái Quan gì đó thì một số các cái nhà nghiên cứu về nhạc như là ông Lê Thương hay là như ông giáo sư âm nhạc ông Trần Văn Khê, thì ông cũng đánh giá thấp những cái Con Đường Cái Quan của Phạm Duy, vì ông cho rằng nó dài quá hoặc là nó không thể hiện đúng cái ba miền, và họ cho rằng cái thành công của ông không phải ở những cái đó. Rồi thì riêng Nguyễn Trọng Văn thì cho rằng cái những cái dân ca là đi ăn cắp của dân ca của các miền và biến thành gia tài của mình, thì cái điều này thì cũng không phải là như vậy. Rồi sau những cái Con Đường Cái Quan thì tình hình trong miền Nam nó biến đổi, chiến tranh gia tăng và cái chết chóc nó ra nhiều, và đây cũng là cái mà cái khuyết điểm của những người nghiên cứu văn học miền Nam, là họ cho rằng miền Nam là một cái nền văn học thống nhất từ năm 55 cho đến 75. Tôi không đồng ý với quan điểm đó của một số người nghiên cứu văn học, mà tôi cho rằng nó có hai thời kỳ và phải phân biệt rõ, là thời kỳ thứ nhất Đệ Nhất Cộng Hòa và kỳ thứ hai Đệ Nhị Cộng Hòa. Thời Đệ Nhị Cộng Hòa người ta làm văn, làm thơ, làm nhạc không giống với lại thời kỳ Đệ Nhất Cộng Hòa nữa. Những Mai Thảo, những Nguyễn Trí Tế, những Doãn Quốc Sĩ, Nguyễn Hiến Lê hay là Võ Phiến của thời kỳ sáng tạo Bách Khoa đã qua, và sang đến thời kỳ thứ hai đó thì các ông ấy gần như là tắt tiếng và không có khả năng để mà sáng tác hay cái gì nữa. Vì thế nó có một cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà văn học thì là dấn thân, văn học là nhập cuộc và bất mãn với chiến tranh và nói về chiến tranh của các nhà thơ trẻ, và đã bị các vị lão làng trong văn học là chối bỏ và không nhìn nhận. Rồi về nhạc thì Phạm Duy là người rất thức thời. Ông ấy đã làm tâm ca, ông đã làm đạo ca, tục ca. Tâm ca thì chúng ta đã biết rồi, nó cũng trong cái tinh thần của Trịnh Công Sơn, hai người là làm rất nhiều tâm ca. Đạo ca tức là Phạm Duy lấy lại các cái bài thơ của Thích Nhất Hạnh để làm ra đạo ca. Nhưng mà rồi thì cái hoàn cảnh chiến tranh nó càng sôi sục, thì đến lúc nào đó Phạm Duy chán đời thì đi làm vỉa hè ca và tục ca. Cái tâm trạng đó cho chúng ta thấy là Phạm Duy đã thay đổi theo tùy theo cái số phận đất nước của mình. Ví dụ trong những bài vỉa hè ca và tục, nhất là tục ca đó, tôi không thể nào tôi chấp nhận được, bởi vì Phạm Duy đã dùng chữ và có thể nói nó thô bạo, thô tục đến không thể nào mình có thể mà từ một người đang làm tâm ca đạo ca mà ra tục ca, thì anh thấy cái khoảng cách nó đường dài, nó không thể nào có thể chấp nhận được. những cái bài 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 tục ca của ông ấy, hay là những cái bài 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 những cái bài mà ông nói về về hè ca đó, thì tôi có cảm tưởng nó đối chọi là như bằng ánh sáng mặt trời với lại đêm tối giữa tâm ca, đạo ca và tục ca, nó có một cái khoảng cách không thể nối được. Mà tôi gọi cái giai đoạn này tôi gọi là expressang, tức là một sự sáng tác nó loạn phát lên, tức là nó không còn kìm hãm được nữa, nó không kiểm soát được nữa. Và điều đó cho thấy rằng là ông ấy rơi vào tình trạng tuyệt vọng về về đời sống xã hội, và đã để đưa ông đến những cái chỗ có thể sáng tác như thế. Nhất là trong tục ca, ông nói đến những cái chữ rất là bẩn thỉu mà tôi nghĩ cho đến bây giờ tôi cũng không tiện mà nói ở đây. Thế thì đấy là cái giai đoạn nữa. Rồi sau đó thì miền Nam mất thì đến sang đến Hoa Kỳ đó, thì người khác còn lêu bêu lo lắng để mà giành giật để sống, thì Phạm Duy đã lại có thể nói là ngay ở hải ngoại, ông đã có thể ngay từ đầu ông ấy đã đi vào trong cái gọi là cái sáng tác của văn học hải ngoại. Thì như chúng ta được biết thì là khi sang mấy năm đầu thì ông còn kẹt lại bốn đứa con trai lớn ở Việt Nam. Thế thì những người ông sang với lại bà vợ với lại mấy đứa con nhỏ thôi, thì ông đã trong suốt cái giai đoạn đó thì ông đã đi khắp các miền đất nước ở nước Mỹ và đã sáng tác cả trăm bài hát. Rồi thì ông ấy làm những cái, ông đi với Nguyễn Chí Thiện, phổ nhạc Nguyễn Chí Thiện, nghĩa là lúc đó là con người chống cộng 100%, viết để mà phản đối cộng sản. Thì bây giờ những cái bài mà về chống cộng đó, và thì nó thật ra nó không có giá trị gì về âm nhạc, không ai còn muốn nhắc tới nữa, mà chính ông không muốn nhắc tới nữa. Vì thế sau một thời gian cho đến năm độ 80, hơn 80 đó, thì ông bắt đầu ông chán cái vấn đề chống cộng, và ông nói rằng bây giờ ông không muốn đi hát mà chống cộng nữa. Thì đấy là một cái chuyển biến tư tưởng của Phạm Duy, và nó cắt nghĩa sau này về sau vì sao mà ông lại đi về Sài Gòn như vậy.
Dạ vâng. Vừa rồi giáo sư có nhắc đến trường hợp Phạm Duy đang từ lãnh vực đạo ca mà lại bước qua lãnh vực tục ca, lẽ ra Phạm Duy không nên làm. Thưa giáo sư, chúng tôi nhớ lại một lần chúng tôi có đi ăn với nhạc sĩ Phạm Duy, và anh có hát cho tôi nghe một khúc tục ca, và vào cái thời đó thì rất là chưa được phổ biến như bây giờ. Và tôi có hỏi nhạc sĩ Phạm Duy tại sao anh lại sáng tác những bản tục ca như vậy, phải chăng là anh muốn làm một Hồ Xuân Hương của thời đại chúng ta? Thì anh có lắc đầu và trả lời một cách đơn giản và rất là khiêm tốn: không có đâu, anh chỉ nói vậy thôi, nhưng mà anh không giải thích cho biết vì sao anh lại sáng tác tục ca. Theo cái thiền ý của tôi, có thể anh muốn chứng tỏ cái tài năng của anh trong mọi lĩnh vực của âm nhạc, anh đều là những người ở cái vai trò thượng thừa. Khi ông Phạm Duy trở về Việt Nam lúc cuối đời thì tuổi tác đã ở vào cái tuổi 80-90 rồi. Vậy mà ông còn sáng tác được những cái nhạc phẩm mang đầy dục tính. Cái tác phẩm đó tôi còn nhớ là Thiên Duyên Tình Mộng, do nữ ca sĩ Bảo Yến trình bày. Trong đó có những câu hết sức là ướt đẫm tình dục, mà tôi nghĩ rằng phải là một người có sinh lực trong cuộc sống hết sức là sung mãn mới có thể dùng được những từ ngữ ở vào cái lớp tuổi của ông ấy lúc bây giờ. Tôi xin phép được dẫn chứng một câu là: anh uốn lưng cong, em ấn lưng ông, cho xét âm dương nổ bùng, ta cùng yêu nhau với da thịt mềm, tình tự này trời cho ta đấy, tình tự này giữ lấy cho nhau. Thưa giáo sư, dù yêu hay ghét, chúng ta cũng không thể nào phủ nhận được cái thiên tài của Phạm Duy trong vấn đề dùng chữ. Thưa giáo sư, thưa giáo sư, vừa rồi giáo sư có nhắc đến vấn đề Trịnh Công Sơn. Có người thường so sánh Trịnh Công Sơn với Phạm Duy. Theo giáo sư nghĩ sao về hai cái tên tuổi này, thưa giáo sư?
Thưa, khi nhắc tới Phạm Duy thì người ta sau này, tức là Trịnh Công Sơn thì được nổi tiếng sau Phạm Duy nhiều lắm. Tôi còn nhớ cái kỷ niệm là Trịnh Công Sơn mới đầu đưa những bản nhạc để mà đưa in á, thì người ta giả tiền ít, thì ông người ta nói là Phạm Duy mà chúng tôi còn chỉ giải như thế này, còn anh có ai biết tiếng đâu. Thành ra đưa 5.000 một bài hát đại khái đấy. Thế thì, nhưng sau này thì người ta có một cái thói quen, mà cái đó cũng hợp lý thôi, là coi Phạm Duy, Trịnh Công Sơn ở những hai cái đỉnh cao, hay là gần như nói là hai cái tiêu biểu cho nhạc của miền Nam đến lúc bây giờ. Tuy nhiên nếu mà phân tích cho kỹ một chút thì chúng tôi thấy nó cũng có nhiều cái điểm nó khác nhau ghê lắm. Thứ nhất là về ca từ đó, thì Trịnh Công Sơn là người sáng tác ra ca từ, mà trên cái cõi đời này bây giờ người ta vẫn gọi những cái ca từ của Trịnh Công Sơn là nó magic, tức là nó huyền bí, nó huyền ảo, nó diệu ảo và nó hay vô cùng. Những chữ từ dùng của Trịnh Công Sơn trong những bài hát của ông ấy là do ông sáng chế, và nó mang tính chất Trịnh Công Sơn, nó mang dấu vết Trịnh Công Sơn trong đó. Phạm Duy không bao giờ làm được chuyện đó. Thứ hai nữa là giữa ca từ và dòng nhạc cũng như là cái nỗi cảm hứng ấy, ba cái thứ đó nó cuộn vào nhau trong nhạc, dòng nhạc của Trịnh Công Sơn. Nó nhẹ nhàng và nó uyển chuyển và nó thu hút lòng người. Từ cái chỗ thu hút đó thì nó có hai cách thu hút. Bây giờ Phạm Duy thu hút người nghe ở chỗ nào, và Trịnh Công Sơn thu hút người nghe ở chỗ nào. Đây là một điều phân biệt được hai cái nhân tài này. Về Phạm Duy đó, thì người ta thấy rõ là những cái ca từ của ông ấy mà như anh vừa trình bày, nó mang tính cảm tính, tức là sang tim mang tàn, tức là nó đụng ngay vào tim anh, tính chữ của ông ấy dùng, nó đụng ngay vào tim anh, nó đụng ngay vào những dây thần kinh, có thể nói là thần kinh cảm giác của anh, và anh cảm thấy sung sướng, cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy trôi theo cái tình cảm mà Phạm Duy muốn bày tỏ. Nhưng mà cái dòng nhạc của Trịnh Công Sơn là phải dùng một cái chữ nữa ở trong khoa học hay là trong sinh lý học, là dòng nhạc của Trịnh Công Sơn là nó đụng vào cái ta gọi là cái não tính của chúng ta, tức là dòng nhạc Trịnh Công Sơn nó đụng ngay vào được vào không phải là tim mà nó đụng ngay vào óc, tức là một bên vào tim, một bên vào óc. Thì cái não tính ở Trịnh Công Sơn là những cái bài nhạc đó nó đụng vào não tính, tức là nó làm cho cả cơ thể mình, làm cho cả cái cuộc sống sinh lý của mình nó bị rung động, chao đảo và nó nhảy múa theo cái dòng nhạc của Trịnh Công Sơn. Thành ra vì thế đó, nếu nói về chiều sâu não tính cao hơn chiều sâu về cảm tính, giữa con tim và não tính đi xa hơn, đào sâu hơn và dấn sâu hơn cái não tính, nó cũng giống như những cái nhạc bây giờ đó, tức là nó đập vào cái cơ quan sinh lý của mình, nó đập vào trong não bộ của mình, nó làm mình giật, nó làm mình run rẩy, nó làm mình sung sướng, nó làm mình đi đến chỗ gần như là erotic, và tức là đi đến tình trạng là thỏa mãn đến độ, nó căng thẳng đến độ là các dây thần kinh trong nó. Thì thế, cái này là cái mà tôi nghĩ là phân biệt giữa Trịnh Công Sơn và Phạm Duy. Yeah. Trịnh Công Sơn đụng đến não tính con người, đụng đến toàn thể cơ thể con người. Phạm Duy đụng đến tâm can con người. Hai cái đó sự khác biệt.
Dạ.
Yeah. Rồi.
Đúng rồi, giáo sư.
Rồi. Thế thì chính cái sự phân biệt này là cho chúng ta biết được hai cái khả năng, một cái rung động của nó làm rung động chúng ta, một cái rung động tâm hồn, một cái rung động cả con người chúng ta. Và cái dòng nhạc của Trịnh Công Sơn thì nó cùng một điệu, tức là người ta nhìn thấy được Trịnh Công Sơn trong mỗi bài hát, mặc dầu có thể không để tên tác giả, người ta biết được bài này của Trịnh Công Sơn, không? Nhưng mà riêng về trường hợp mà Phạm Duy thì khó hơn. Ví dụ như là bây giờ họa của sĩ Bùi Văn Phái chẳng, thì trong cái gam màu ta biết ngay là Bùi Văn Phái. Hay là bây giờ ta đọc thơ Nguyên Sa, ta biết ngay đây là Nguyên Sa. Và ta nghe nhạc này, ta biết ngay là nhạc Trịnh Công Sơn. Nhưng mà nghe nhạc Phạm Duy thì chưa chắc, là bởi vì nó đa dạng, nó đa chiều và nó nhiều cung bậc. Và nó nhiều cái nội dung khác nhau, thành ra rất là khó.
Dạ.
Vâng.
Thưa giáo sư. Giáo sư có nói đến cái vấn đề là lý trí và cảm tính ở trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn và Phạm Duy. Thưa giáo sư, theo truyền thống của người Á Đông đó, thì người ta thường đòi hỏi tài năng phải đi đôi với nhân cách. Phạm Duy là người đã mang nhiều tai tiếng. Giáo sư có ý kiến gì về vấn đề này không đối với một người tài hoa như Phạm Duy, thưa giáo sư?
Thì nếu mà anh, bây giờ vấn đề là hỏi anh có quý mến Phạm Duy không? Nếu anh quý mến Phạm Duy bao nhiêu, thì anh tiếc nuối bấy nhiêu, anh buồn bấy nhiêu. Bởi vì con người Phạm Duy, nó không đi đôi với lại cái tài năng âm nhạc của ông. Còn nếu cái người đối với người khách quan, đối với người ta không coi Phạm Duy là gì, thì ông như thế nào, mặc kệ ông ấy. Và nó có nhiều cái quan điểm khác nhau, nhưng mà đối với những người càng yêu mến Phạm Duy bao nhiêu, càng buồn bấy nhiêu, tôi chỉ nói thế thôi. Những cái người mà buồn nhiều là những người yêu quý Phạm Duy nhiều, vì muốn đòi hỏi ông ở một cái mức mà ông không có được, vượt cái tầm mức của ông. Cái nữa là cái mang tiếng của Phạm Duy đó, là cái mang tiếng tự ông ấy nói ra. Tất cả những cái mối tình của ông, cho tôi lấy vậy về vấn đề tình ái, đó. Quen cô nào, tên là gì, ở đâu, ông ấy kể ra hết. Khi mà sau này ra hải ngoại, ông ấy sang Paris, ông gặp lại những cô tình nhân người Pháp, ông nói tới những cái tóc vàng, da vàng, có thể cả giờ dâu ria vàng nữa, thì ông ấy không có ngại gì mà ông nói tất cả như là ông bạch hóa tất cả cái xấu xa của ông ra. Thành ra bây giờ mình muốn công kích ông về cái điểm đó thì sao đấy, đó tôi nói hết rồi, tôi là như thế đấy, bây giờ anh muốn nói gì, không ạ? Thành ra nó có một cái vấn đề là nó có một cái sự gần như là bất cần cái dư luận trong những cái quan điểm của ông, và cái cá tính của ông nó bộc lộ rõ trong một số những vấn đề khác, tức là thứ nhất là tính gọi là tính cơ hội, thứ hai là tính trục lợi, hay là tính duy thực tiễn. Đấy là Phạm Duy là thế, trục lợi, cứ cái gì có tiền là ông làm, chỗ nào có tiền ông làm, xoay sở tính toán, chúng ta thấy lúc nào có cái điều kiện ông xoay sở tính toán hết được, ông khác hẳn các nhạc sĩ khác. Lúc nào ông sống ông dung vì tiền bạc, vì lúc nào xoay sở, rồi trục lợi, rồi thì xoay chiều lung tung như vậy đó. Thì đấy là một con người mà về cái nó có một sự cách biệt xa xôi giữa nhân cách và thiên nhân tài.
Dạ. Thưa giáo sư, tôi cũng đồng ý với giáo sư ở cái điểm là ông Phạm Duy là một thiên tài, một người có tên tuổi to lớn, nhưng mà rồi cuộc sống của ông và tôi lại cái này là cho ông rất thành thật, và có đôi khi ông không có tính cách như là đội mão mang râu để làm cho có vẻ cách biệt hay là ra cái đều ta đây, đó là một cái. Giáo sư có nói đến vấn đề tiền bạc thì đúng, chúng ta cũng nhớ là một câu mà ông có từng nói là ông bảo về Việt Nam mà cho ông $10,000 ông cả tục ủng hộ ngay lập tức, đấy là những cái mà ông nói một cách rất là tự nhiên. Thưa giáo sư, nhạc sĩ Phạm Duy đã phạm cái lỗi lầm to lớn trong cái đời sống nghệ thuật của ông ta, là ông ta đã thiếu minh bạch trong cái việc phổ nhạc của rất nhiều bài thơ của rất nhiều thi sĩ, nhưng hầu như ông thường quên ở trong tiếng lọc ghép thì quên tên của tác giả của những bài thơ này, nên không để tên họ trên các tác phẩm của ông, mà những người này đã góp công không nhỏ vào cái sự nghiệp của Phạm Duy, tức là tác giả, những thi sĩ tác giả của nhiều bài thơ. Cái việc này đã có vụ lôi thôi cho đến tụng đình. Thưa giáo sư nghĩ sao về cái tính hay quên của Phạm Duy trong vấn đề này, thưa giáo sư?
Thưa không phải là tính hay quên, nó có một cái vấn đề là ở Việt Nam á, nó về vấn đề tài sản trí tuệ mình phải nói chung như đã, tức là nó không có được tôn trọng, và người ta coi cái tài sản trí tuệ của một người là của chung, hiểu không ạ? Và có nhiều người thì chấp nhận cả cái chuyện đó. Tôi lấy ví dụ như trường hợp Du Tử Lê đã từng khoe rằng ông có hơn 200 bài thơ được phổ nhạc. Thì cái sự khoe đó cho thấy rằng những cái người mà phổ nhạc của ông ấy, trong đó có rất nhiều bài mà Phạm Duy đã lấy, tức là chẳng đưa một đồng xu nào, mà cái bản nhạc đã được bán ra bên ngoài, và cái phần lời là về ông Phạm Duy, và không cần phải nói với Du Tử Lê, không cần xin phép Du Tử Lê. Đấy là một cái giai đoạn mà về cái gọi là cái văn hóa của chúng ta nó chưa có được cái tôn trọng cái tài sản trí tuệ, thì nó có những hiện tượng đó. Nhưng mà riêng trường Phạm Duy thì tại vì tôi nghiên cứu để ý đến vấn đề là rất kỹ, tức là tôi đã lấy cái cuốn 1000 bài ca của ông ấy, và tôi xem có bao nhiêu bài mà được để tên tác giả, thì tôi thấy nó chỉ có vài chục bài thôi và được tác giả đề tên, tức là có xuất xứ rõ ràng. Còn những bài khác á, tôi thấy là không bao giờ để tên cả, và chỉ để phạt nhạc Phạm Duy. Và như vậy thì cái vấn đề tôi không nói là phải trả tiền cho người ta, hay là tôi nói là vấn đề anh phải bù đắp cái gì, nhưng mà tối thiểu á, thí dụ bây giờ 5 bài thơ của Nguyễn Tất Nhiên thì anh nhẽ phải nói cái thơ là Nguyễn Tất Nhiên, rồi nhạc là phổ nhạc là Phạm Duy, thì có phải là đẹp không? Mà ông ấy có mất mát gì đâu, nhưng mà ông cũng không làm. Mà không phải không làm cho trường hợp một mình cái người như là Nguyễn Tất Nhiên, mà tôi có thể nói rằng ông ấy đã vay mượn một cách trắng trợn, gần như là đi lấy của người khác mà không cần phải xin phép. Bây giờ tôi có thể đưa ra những cái người mà đã, một số thôi, chúng tôi không có thể nào nhớ hết được, là đã bị Phạm Duy từ những nhà văn lớn của miền Bắc cho đến sau này là ông ấy lấy mà ông cần phải đưa gì cả. Ví dụ như thời xưa thì có thơ của Nguyễn Bính, thơ của Nhất Hạnh, thơ của Phạm Thiên Thư, của Linh Phương, của Ngô Đình Vật, của nhất là của Hữu Loan, và sau này Hữu Loan đã phản đối ông Phạm Duy, Lê Thị Ý, rồi Phạm Lê Phan, Phạm Văn Bính, Hoa Đất Nắng, Lưu Trọng Lư. Lưu Trọng Lư ở ngoài Bắc thì ông lấy cái cớ thôi, là ông cứ việc lấy thơ của Lưu Trọng Lư, ông phổ nhạc thôi. Rồi Huy Cận, Xuân Diệu, Thế Lữ, Hàn Mặc Tử, Bích Khê, tất cả những người đó đều bị Phạm Duy lấy mà không có hỏi han gì cả. Lẽ nhiên có những trường hợp không thể hỏi được vì xa cách, nhưng mà những trường hợp là có thể là quen biết như Đỗ Cử Toàn, như Nguyễn Tất Nhiên, như là Du Tử Lê, Cung Trầm Tưởng, Hoài Trinh, hay là Hồng Nam, rồi là có cả những người ngoại quốc như là Guillaume Apollinaire, thì ông lấy thơ của người ta, ông ấy đâu có xem phép tin tắc gì đâu. Thành ra vì thế, vì cái vấn đề này mà Nguyễn Trọng Văn coi ông như là đạo văn là ăn cắp, hay là nếu mà nói nhẹ là mượn đỡ. Kết luận về phần này thì thật là sự là ông ấy đã làm một cái điều mà đáng nhẽ ông không nên làm. Thế vì nhất là vì sau này khi ở hải ngoại thì có cái trường hợp là Hoàng Cầm đó, ông ấy đã lấy thơ Hoàng Cầm rồi liên lạc với bà vợ Hoàng Cầm và con gái Hoàng Cầm, thì ông đã sử dụng rất nhiều thơ Hoàng Cầm để mà sáng tác. Nhưng mà tôi cho rằng cái trường hợp nào tôi cũng tha thứ được, trường hợp Hữu Loan tôi cũng tha thứ, trường hợp Nguyễn Tất Nhiên với những bài như là Thà Là Giọt Mưa, hay là Hai Năm Tình Lận Đận, Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ, vân vân, tôi cũng vẫn tha thứ được. Nhưng mà tôi chỉ buồn nhất và tôi cảm thấy không được là vui là khi ông lấy những câu thơ của một người tình của ông là Alice, mà không phải lấy ít mà lấy rất nhiều, trong số 300 bài thơ của Alice mà đã làm nên sự nghiệp Phạm Duy. Tôi nói lại, 300 bài thơ của Alice đã làm nên một số sự nghiệp của Phạm Duy trong thơ tình. Ông ấy đã không bao giờ để tên Alice ở trong những cái bài hát đó. Bây giờ tôi cứ ngồi, tôi cũng có thể nhớ được những bài mà ông lấy của cô Alice, mà kêu cô người tình bé nhỏ đó. Ví dụ như cái bài mà nghe là chúng ta thấy buồn và cảm động vô cùng, cái bài Dìu Nhau Đi Trên Phố Vắng, Dìu Nhau Đi Trong Ánh Sáng, Dắt Hồn Về Giấc Mơ Vàng, Dìu Nhau Đi Chung Một Niềm Thương. Đấy là những câu thơ bất hủ mà đã được Phạm Duy phổ nhạc, hay là những câu khác cũng rất là ngậm ngùi mà Thái Thanh đã hát. Ngày đó có bơ vơ lạc về trời đấy. Tình trên mây xa khơi có áo dài khăn cưới, ngày đó có kêu lên gọi hồn người, trùng dương ơi có xót xa cũng hoài mà thôi. Thì anh nghĩ là những bài thơ này nức nở như vậy, hay như vậy, hay là những bài thơ của Hoài Trinh cũng vậy, phải không ạ? Bài Hoài Trinh ông lấy những cái câu thơ bất hủ của người ta như Đừng Nhìn Em Nữa Anh Ơi, Kiếp Nào Có Yêu Nhau Thì Xin Tìm Đến Mai Sau. Thưa anh, qua list đã không có một chỗ đứng đáng nhẽ phải có trong, chẳng những trong lòng của Phạm Duy mà trong âm nhạc, trong thiên tài Phạm Duy về âm nhạc đã không có chỗ đứng, và cái điều đó làm tôi buồn. Buồn thôi chứ tôi không có kể đáng gì cả.
Dạ. Thưa giáo sư, qua những cái việc từ kháng chiến rồi bỏ Việt Minh trốn về Tây, rồi từ ngoài Bắc di cư vào Nam lãnh nạn cộng sản, rồi lại từ miền Nam di tản qua ngoại quốc để mà tị nạn cộng sản, và sau cùng từ hải ngoại lại trở về Việt Nam sống dưới chế độ cộng sản, nếu không muốn nói là hợp tác với cộng sản. Thưa giáo sư đánh giá như thế nào về con người cũng như lập trường chính trị của Phạm Duy, thưa giáo sư?
Cái này tôi đã viết một cái bài nó nho nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng gói ghém trong cái con người của Phạm Duy, nó cũng nằm trong đó. Tức là tôi viết cái bài Gió đã đổi chiều. Gió đã đổi chiều tức là có một số những người đã trốn về Cộng sản và đã ra lập nghiệp ở hải ngoại. Rồi sau khi đã thành công thì đến một lúc nào đó quay trở về. Và những người quay trở về thì có nhiều cái cách cho quay trở về. Có những cách quay trở về mình có thể chấp nhận được. Ví dụ như về để mà dối ra. Ví dụ như tôi thấy trường hợp, ví dụ như ông nhạc họa sĩ Thái Tuấn cũng về để ông chết, hay là một vài ông già khác cũng về để quê hương, để ông muốn chết ở quê hương mình. Những cái điều đó mình không nên nói. Rồi có những cái sự quay trở về của những cái nhạc sĩ mà hay là ca sĩ như là Khánh Ly, hay là như là một số người khác, nhất là của cái cô mà vợ chồng Lê Uyên Phương, thì tôi biết rõ cuộc đời cũng như con người của Uyên Phương rất rõ khi ở hải ngoại, phải không ạ? Thế thì cứ về đó thì họ mặt dày mặt dạn, tức là họ đề cao mối tình Lê Uyên Phương hồi Đà Lạt xong rồi thì bây giờ muốn làm lại một cái chương trình Lê Uyên Phương đó, thì tôi thấy nó bị ổi lắm. Đấy, đại khái như thế, bởi vì mình biết rõ cái quá khứ của mấy cái người đó. Hay là Lệ Thu thì rõ đúng là túng đói thì về kiếm cơm, kiếm tí cơm, không ạ? Đại khái như thế. Nhưng mỗi người, mỗi trường hợp mình không thể nào mà xếp chung một cái giỏ được. Có thể giống một phần nào đó là cái cá tính con người của ông ấy. Là ông ấy, một lúc nào đó, ông ấy cảm thấy chán hải ngoại, rồi ông ấy thấy không được người ta nữa. Và vì cái áp duy lợi cấu nó predominance, tức là nó chiếm ưu thế, thì ông tính là phải về Việt Nam, rồi ông muốn mang cả đàn con về, mà ông mang cả đàn con về để mà hy vọng là có cái đời sống khá hơn ở hải ngoại, vì con cái không thành tài, không có hội nhập được vào cái xã hội của Mỹ, thành nhớ ông kéo cả về. Và tôi đã có dịp mà gặp ông ở Sài Gòn với cả đàn con, ông trong những cái dịp mà ông đi hát hay ông gì đó, thêm kéo cả đàn đến để ăn, để nghĩa là có thể nói là ông nó không có đẹp thế nào cả. Ông ấy đi hát rồi lấy tiền, thế nhưng mà ông kéo cả các con, cả Duy Quang, cả người tình của Duy Quang, cả mấy anh khác nữa để cùng hưởng như vậy, và đi đâu cũng kéo cả đàn như vậy. Nó kỳ lắm. Nó vừa thấy nó nhỏ nhoi, và thành ra cái việc ông ấy về đó thì giá như ông về mà ông cứ về đi thì cũng tiếng tăm cũng không đến nỗi bị người ta nói. Nhưng về xong rồi lại nhiều khi ông ấy tức mình ở hải ngoại thì ông chửi lại thì nó mất cả vui. Nghĩa là cả hai phía đều có cái lỗi của mình. Nhưng mà cái lỗi về Phạm Duy thì nó nặng hơn. Là bởi vì anh chối bỏ một cái thời kỳ mà anh sáng tác nhạc ở hải ngoại. Bây giờ nếu mà tôi đưa những cái bài sáng tác ở hải ngoại mà anh viết về cái thời gian đó thì nó chửi anh ấy, đúng không ạ? Tức là tự anh phản bội anh ấy. Thành ra mình không cần phải nói gì cả thì cái đó nó cho thấy rằng Phạm Duy đã chết trong những cái gọi là đi ngược lại cái tính con người của ông ấy, phản bội lại chính những điều ông ấy mơ ước ra hải ngoại, ông ấy mơ ước tự do công bằng, ông ấy chán chế độ cộng sản, nhưng mà sao ông lại đi về, và đi về thì nói ngược lại tất cả những điều đó để thấy một con người thiếu một cái nhân cách. Vâng, tôi chỉ nói vậy được thôi. Nhưng mà vì thế đó là nếu người ông có bị người ta chửi thì cũng không phải là không có lý đâu anh.
Dạ. Thưa giáo sư, vừa rồi giáo sư có đã nói đến cái vấn đề Phạm Duy đã chết. Để kết thúc cho cuộc phỏng vấn hôm nay, chúng tôi xin mượn tựa đề một bài nói chuyện của ông Nguyễn Trọng Văn tại Đại học Văn khoa Sài Gòn vào năm 1971. Lúc đó Phạm Duy vẫn còn sống. Và tôi xin được mượn cái tựa đề của cái buổi nói chuyện này làm cái câu hỏi sau cùng để xin giáo sư cho một lời kết luận cho cái cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Cái đề tài mà ông Nguyễn Trọng Văn chọn để thuyết trình tại Đại học Văn khoa vào năm 1971 đó là Phạm Duy đã chết như thế nào? Và lúc đó hãy nhớ rằng là Phạm Duy vẫn còn đang sống, thưa giáo sư.
Thứ nhất là đấy là cái giai đoạn Nguyễn Trọng Văn cùng học với tôi cùng một lớp. Thành ra những điều anh làm thì tôi biết hết. Cả cái cuốn sách của anh ấy khi anh diễn thuyết ở Đại học Văn khoa Sài Gòn thì anh cũng tặng cho tôi. Thành ra tôi có đọc. và vì tôi không đồng ý với anh ấy ngay từ thời đó thì tôi có viết bài, và vì thế tôi mới viết bài Phạm Duy. Tôi viết bài về Phạm Duy là bởi vì tôi muốn chống lại quan điểm của anh Nguyễn Trọng Văn. Thứ nhất là Nguyễn Trọng Văn cho rằng Phạm Duy đã chết, thì cái chữ chết mà Phạm anh Trọng Văn dùng nó khác với chữ chết mà tôi dùng đối với Phạm Duy. Đối với Nguyễn Trọng Văn, Phạm Duy đã chết từ vì phản bội kháng chiến là đi về thành, hiểu không? Và tôi thì tôi cho rằng cái chuyện ông đi về thành là điều mà nhiều người khác, 60.000 người dân mà di cư xuống cái vùng phát diệm, vùng trái đệm thì đều là trở về thành cả, chứ không phải một mình Phạm Duy. Thành ra tôi phản bác lại những cái quan điểm của Nguyễn Trọng Văn. Nguyễn Trọng Văn là làm theo lệnh của Đảng, của Cộng sản để mà dùng cái Nguyễn Trọng Văn, dùng Phạm Duy lúc đó nổi tiếng nhất, lúc đó thì là nổi tiếng nhất để mà phủ nhận cái con người của Phạm Duy. Thế nhưng mà tôi cũng dùng cái chữ chết, nhưng mà cái chết của tôi nó không có cái nghĩa khác. Chữ chết này là cái chữ chết mà Phạm Duy đã phản bội chính mình. Người ta chỉ có thể phản bội người khác, nhưng mà Phạm Duy phản bội chính mình, phản bội chính con người của mình, chính ước vọng của mình, chính ước mơ của mình. Và vì thế Phạm Duy đã chết về cái phương diện đó, là sự phản bội mà chúng ta đều thấy là ông ấy đã phản bội chính những lý tưởng đời ông, phản bội ngay cái việc sáng tác của ông. Tôi đặt vấn đề với Phạm Duy là những sáng tác của ông như thế ở hải ngoại, nó phải chăng đều là những điều tuyên truyền láo điếu, không ạ? Để cho đến lúc ông về nước ông có thể đi ngược lại như vậy. Thành ra cái chết đó là cái chết do Phạm Duy có mà thôi, do nhân cách của Phạm Duy mà nó đưa đến cái chuyện đó mà thôi. Và không ai giết được Phạm Duy cả, về phương diện nghệ thuật là Phạm Duy sẽ mãi còn đó mãi mãi. Nhưng về con người, về nhân cách thì Phạm Duy đã chết. Và tôi xin trích dẫn một cái câu nói của đức ông Phạm Văn Huynh khi mà ông ấy phải đối chọi với chế độ Cộng sản Hà Nội. Thì ông ấy nói như thế này, chức tước chẳng là cái gì cả, mà phải sống cho đến chết, tức là anh phải sống cho đến chết, nhưng mà đừng chết khi đang sống. Thì Phạm Duy đã chết khi đang sống. Cười.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Lực đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn hôm nay. Và vẫn như thường lệ, chúng tôi vẫn ước mong để được trở lại với giáo sư trong nhiều kỳ nữa, trong những đề tài khác, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa anh, và chúng tôi Nguyễn Văn Lục một lần nữa rất cảm kích được anh Hồng Phúc chiếu cố và cho được nói chuyện trên Đài Phát thanh Việt Nam trong những cái dịp tới nữa.
Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư.
Xuôi vắng bên dòng mưa cũng lũ, còn cao nhìn dốc trên dòng sông sâu. Dòng lũ theo gió xuôi về cuối trời, một vùng đau thương chốn làng cuối xuôi. Người đi chưa hết thương sau lũ thu, hồn theo cánh gió quên tình xa xưa. Tuổi xanh như lá thu rụng cuối mùa, mong về đến đêm hát rừng trắng. Em đến bên tôi một chiều khi nắng phai rồi, nắng mưa ngừng bên chiếc cầu biên giới. Xa xa con đàn trăng vô tư, đâu đây dáng huyền đẹp duyên. Sao vẫn mừng với đây? những dấu trên dòng sông sâu. Sao không có gió xuôi về cuối trời, một cùng đau thương chốn làm thơ. Người đi chưa hết thương sau lưu tư, hồn theo cơn gió quên tình xa xưa. Tuổi xanh như lá thu rụng buồn môi, mộng về đêm đêm khát đường thôi. Em đến bên tôi một chiều khi nắng phai rồi, nắng lư ngừng bên chiếc cầu biên giới xa xa.
Vào ngày thứ bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City.